biết sống liêm chính, nhân từ, yêu thương và liên đới là chuẩn bị cho nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người. Quý bạn thính giả thân mến, cuốn sách 1001 đêm có kể lại câu chuyện Hoàng thân Omar, vua của những người có lòng tin, một hôm ngồi xử kiện. Bỗng có hai người đàn ông đứng tuổi lực lưỡng lôi sành sạch một thanh niên khôi ngô tuấn tú đến trước mặt Hoàng thân và nói: "Thưa Hoàng thân, cha của các hạ thần bị thằng khốn kiếp này ném đá chết đang khi ông cụ đi tản bộ trong vườn. Chúng hạ thần xin Hoàng thân áp dụng luật, mắt thế mắt, răng đền răng." Người thanh niên trẻ tuổi thưa: "Tâu Hoàng thân, hòn đá mà thần đã ném trúng ông cụ già cũng là hòn đá mà ông cụ cầm ném chết con ngựa giống rất quý của hạ thần. Do đó, ông cụ bị giết bằng chính khí cụ mà ông đã dùng đấy ạ." Hoàng thân Omar nói với chàng thanh niên: "Nhà ngươi đã nhận tội, như thế là không thể thoát luật báo oán." Chàng thanh niên liền thưa: "Tâu Hoàng thân, hạ thần xin tuân lệnh, chỉ xin Hoàng thân gia hạn cho hạ thần 3 ngày, để hạ thần lo liệu cho một đứa cháu mồ côi mà hạ thần đã nuôi nấng nó từ ngày nó còn nhỏ dại. Sau đó, hạ thần xin đến lãnh án tử." Nghe thế, Hoàng thân Omar quay qua hỏi những người hiện diện: "Ai bảo đảm cho ta là tội nhân sẽ giữ lời hứa trở lại lãnh án tử?" Một người trong bọn trả lời: "Hạ thần xin bảo đảm chuyện này." Khi đó Hoàng thân Omar cho phép chàng thanh niên về lo việc nhà như anh ta xin. Thời gian vùn vụt qua đi. Đến chiều ngày thứ 3, khi mặt trời bắt đầu lặn, cũng không thấy tăm hơi chàng thanh niên đâu. Hai người đàn ông đã giải nộp chàng ta cho Hoàng thân bắt đầu nóng giận nguyền rủa, thề sẽ tìm cho ra để trả mối thù nhà. Người đã đứng ra bảo đảm cho chàng ta cũng bồn chồn, nhưng cố lấy giọng bình tĩnh nói: "Nếu hết hạn mà hắn ta không trở lại, thì tôi xin chết thay." Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì chàng thanh niên hớt hải chạy vào quỳ tâu: "Thưa Hoàng thân, hạ thần đã sắp xếp xong mọi chuyện và xin đến lãnh án phạt. Sở dĩ hạ thần không trốn là vì để sau này không ai có thể nói được là trong thế giới loài người không còn có ai biết giữ gìn chữ tín nữa." Người đã đứng ra bảo đảm cho chàng thanh niên cũng thưa: "Còn hạ thần đã liều đứng ra bảo đảm cho chàng để người ta không nói được rằng lòng quảng đại đã biến mất khỏi xã hội con người." Nghe vậy, hai anh em nhà kia đã giải nộp chàng thanh niên cho Hoàng thân Omar liền thưa: "Tâu Hoàng thân, chúng hạ thần xin tha thứ cho chàng thanh niên này mà không đòi báo oán cho thân phụ nữa, để người ta đừng nói rằng loài người đã bỏ quên đức thứ tha và lòng thương xót." Hoàng thân Omar vô cùng sung sướng vì thấy thần dân của mình đã biết tự giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp như vậy. Và ông cùng mọi người chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đã sáng soi con tim để mọi người biết thi đua thực thi tinh thần quảng đại. Biết sống liêm chính, yêu thương liên đới và quảng đại nhân từ, sẵn sàng tha thứ cho nhau là phương thế tốt đẹp nhất giúp loài người xây dựng một xã hội an bình hạnh phúc đích thực và là cách thức hữu hiệu nhất giúp chuẩn bị cho nước Chúa ngự trị trong tâm lòng và cuộc sống con người ngay bây giờ và tại đây trên trần gian này. Đây cũng là sứ điệp Mẹ Giáo Hội nhắn gửi mỗi người trong chúng ta trong Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Kitô Vua kết thúc năm phụng vụ. Qua thị kiến kể trong chương 7 sách Ngôn Sứ Daniel, Thiên Chúa gửi tới dân Do Thái một sứ điệp hy vọng. Thiên Chúa khẳng quyết với họ rằng tất cả mọi lực lượng chính trị gian ác trần gian, từng đô hộ, chèn ép, ức hiếp bóc lột họ sẽ bị Ngài trừng phạt và đập tan. 4 con thú phát xuất từ lòng biển sâu tượng trưng cho 4 đế quốc chính trị ngoại xâm đã từng làm mưa làm gió trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Con sư tử biểu tượng cho đế quốc Babylonia, con gấu biểu tượng cho đế quốc Medi và Ba Tư, con báo biểu tượng cho đế quốc Hy Lạp do Alexander Đại Đế thành lập từ năm 333 sau công nguyên trở đi, và con thú thứ 4 không tên ám chỉ bạo chúa Antioco IV Epiphane thuộc dòng dõi Seleucid thống trị Palestina hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Antioco IV chủ trương Hy Lạp hóa dân Do Thái, nên phát động một cuộc bách hại tàn ác chưa từng thấy trong lịch sử Do Thái. Ông giống như một loại Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc ngày xưa, hay một Nero, một Domitiano của đế quốc Roma đối với Kitô hữu sau này. Tất cả các lực lượng chính trị trần gian ấy diễn tả mọi cường lực của sự giữ, thù nghịch, chống đối Thiên Chúa và đánh phá các tín hữu trung tín của Chúa. Tuy phải sống trong cảnh bắt bớ khốn cùng ấy, dân Do Thái vẫn không được thất vọng, bởi vì họ có một đồng minh vô địch trên trời, đó là Thiên Chúa. Hình ảnh cụ già biểu tượng cho Thiên Chúa và diễn tả sự trường tồn vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng nắm giữ vận mệnh thế giới trong tay. Con người là hình ảnh ám chỉ đấng cứu thế, đấng thiên sai của Thiên Chúa. Qua người, Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử nhân loại theo chương trình cứu độ. Trước vương quyền của đấng cứu thế, mọi quyền lực trần gian đều phải tan biến. Vương quốc mà đấng cứu thế đem đến cho con người là một thế giới mới, thay thế cho thế giới cũ tồi bại, hư thối của mọi thứ vương quốc giả hiệu mau qua của trần gian. Con người, đấng thiên sai, đấng cứu thế ấy chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Ngài đến để thiết lập vương quốc mới, vương quốc thiên linh của Thiên Chúa trong tâm lòng và cuộc sống con người. Chương 1, các câu từ 5 đến 8 của sách Khải Huyền giới thiệu Chúa Giêsu như là Christos, nghĩa là đấng được sức dầu phong vương. Ngài là hiện thân, là nhân chứng trung tín của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với loài người. Tin mừng yêu thương, các giáo huấn và kiểu cách sống của Chúa Giêsu minh chứng cho sự hiện diện và các đặc thái của vương quốc mới ấy của Thiên Chúa. Ngài là trưởng tử của những người đã chết. Qua cái chết và nhất là qua sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu cho thấy từ nay tất cả những ai biết noi gương sống của Ngài, kiên trung thực hành ý Chúa, dù có phải chết đi nữa, sẽ được Thiên Chúa nhận làm con và được lãnh nhận cuộc sống mới phục sinh như Ngài. Chính chiến thắng ấy của Chúa Giêsu trên các quyền lực sự giữ khiến cho Thiên Chúa tôn phong Chúa Giêsu làm vua các vua, làm Chúa của lịch sử. Ba tước hiệu trên đây là ba kiểu cách cộng đoàn Kitô tiên khởi tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu và vào công trình cứu chuộc do Ngài thực hiện. Được Chúa Giêsu biến đổi và thông chia vào chức linh mục của Ngài, mọi tín hữu cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, hiến dâng mọi khổ đau, mọi chèn ép bắt bớ phải gánh chịu hiện nay lên Thiên Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã dâng hiến sự sống của Ngài trong cuộc tử nạn để làm của lễ đền bù tội lỗi và mưu cầu ơn cứu độ cho loài người. Trong niềm tin đó, soạn giả sách Khải Huyền cũng kêu gọi tín hữu biết xác tín rằng Chúa Giêsu Kitô vua cũng sẽ ngự tòa phán xử mọi loài mọi vật, thế giới và các lực lượng sự giữ vào ngày sau hết khi lịch sử loài người kết thúc. Đó là ý nghĩa hình ảnh con người ngự đến trên mây trời. Alpha và Omega là hai mẫu tự đầu tiên và cuối cùng của tiếng Hy Lạp. Kiểu nói Chúa Giêsu là đầu và là cuối, ám chỉ toàn lịch sử loài người và thế giới nằm trong tay Thiên Chúa và do Ngài hướng dẫn. Lịch sử thế giới và vũ trụ đã khai mào với Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa dùng làm mẫu mực để tạo dựng mọi sự, thì trong ngày sau hết cũng sẽ được thâu tóm dưới quyền thống trị của Ngài trong trời mới đất mới. Vương quyền cứu thế thiên linh ấy của Chúa Giêsu cũng được Thánh Sử Gioan tái khẳng định trong trình thuật Phúc Âm chương 18 câu 33 đến 37. Thánh Sử Gioan là người duy nhất ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và quan Phi-la-tô. Câu Chúa Giêsu trả lời cho quan Phi-la-tô diễn tả điểm cao tột đỉnh của cuộc đối thoại. Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định vương quốc mà Ngài thành lập không thuộc trần gian này, nghĩa là không phải là một vương quốc chính trị mà là vương quốc tinh thần, vương quốc thiêng liêng. Bằng chứng là Chúa Giêsu không có binh lính bảo vệ Ngài. Vương quyền của Chúa Giêsu không dựa trên sức mạnh quân lực trần gian nào, mà thể hiện trong việc làm chứng cho sự thật tinh thần. Và sự thật đó là việc chứng minh cho mọi người thấy lòng nhân hậu và tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với loài người. Chúa Giêsu đã rao giảng sự thật này, đã sống và can đảm kiên trung làm chứng cho sự thật ấy cho đến chết trên thập giá, mà không chùn bước và không nhượng bộ. Nhưng chính qua cử chỉ đó mà Chúa Giêsu trao ban cho loài người tinh thần mới, tinh thần của con cái Chúa, công dân của nước trời. Nó khác với tinh thần của thế gian này. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian bao gồm tất cả những gì trái nghịch với các sự thật do Chúa Giêsu mặc khải. Nó bao gồm các hệ thống, các ý thức hệ và các quyền lực chính trị, kinh tế, xã hội và mọi lực lượng tàn ác bất công của thế giới loài người tội lỗi. Trước mặt những người xét xử Ngài là quan Phi-la-tô và các thành phần công nghị, tức giới lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu là một người thất bại trên mọi bình diện cuộc sống. Nhưng trước mặt Thiên Chúa Cha, Đấng đã trao cho Ngài sứ mệnh cứu chuộc nhân loại và thế giới qua kiểu sống vâng lời khiêm hạ và qua cuộc tử nạn, Chúa Giêsu là vua chiến thắng, là Đấng cứu thế, ngự đến trong vinh quang của cuộc sống phục sinh bất diệt. Chính vì thế Thánh Sử Gioan gọi biến cố Chúa Giêsu bị treo lên và chết trên thập giá là được cất nhắc lên cao. Đây là từ dùng cho lễ nghi phong vương. Chính khi bị chết treo trên thập giá là lúc Chúa Giêsu tỏ lộ vương quyền và tình yêu thương của Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất, sâu thẳm và cao vời nhất. Cũng chính lúc đó, Ngài chiến thắng tội lỗi, cái chết, mọi lực lượng sự giữ và được Thiên Chúa Cha tôn phong làm vua của vương quốc thiên linh, làm chúa của mọi loài, mọi vật trong trời mới, đất mới.